11. Hỏi: người ngộ lý dứt vọng thì không kết nghiệp, sau khi mạng chung, linh tánh sẽ nương vào đâu? Câu này là cái nghi chung của đại đa số người. Có người hỏi chúng tôi: người tu tịnh độ chết về cực lạc, quý thầy tu thiền chết về đâu? Chúng ta nghe ngài Khuê Phong đáp. Đáp: tất cả chúng sanh đều có tánh giác linh minh không tịch không khác với Phật. Chỉ do từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng liễu ngộ, vọng chấp thân là tướng của ta, cho nên sanh tình yêu ghét, theo tình tạo nghiệp, theo nghiệp thọ báo, sanh già bệnh chết luân hồi nhiều kiếp, nhưng giác tánh trong thân chưa từng sanh tử. Như mộng thấy bị xua đuổi mà thân vẫn nằm yên trên giường, vốn tự vô sanh thì đâu có chỗ nương gửi. Tánh giác là cái vô sanh mà hỏi chỗ nương gửi thì làm sao trả lời? Nói lại, tinh lanh không mờ mịt, rõ ràng thường biết, không từ đâu đến cũng không đi đâu. Nếu chúng ta ngộ được chân tánh thì không nói đi đâu và đến đâu, vì chân tánh trùm khắp mà nói đi đâu là có chỗ nơi nhất định. Chúng ta tu là mong được niết bàn vô sanh mà còn nghĩ có chỗ để sanh, thật là mâu thuẫn. Mâu thuẫn tại chỗ dốt của chúng ta. Hễ tu là mong đời sau giàu sang để hưởng sung sướng, tu mà không nói chết sanh về cõi nào thì buồn lắm. Chủ yếu của đạo Phật, tu là để dứt được sanh tử. Mà nếu còn mong có đời sau, có chỗ sanh, tức là còn tiếp nối dòng sanh tử. Người đặt câu hỏi này chứng tỏ họ chưa hiểu gì về thiền. Lại có người thắc mắc, người tu tịnh độ nếu chưa hết nghiệp thì đới nghiệp giảng sanh, tức là mang nghiệp về cực lạc tu tiếp. Còn người tu thiền, nghiệp chưa hết, khi chết phải là sao? Đây, ngài trả lời. Xong, vọng chấp nhiều đời huân tập thành tánh, mừng, giận, vui, buồn, trôi chảy nhỏ nhiệm, tuy đã đốn ngộ chân lý mà tình này không thể dứt liền, cần phải hằng xét nét dần dần tổn giảm. Như gió dừng mà sóng dần dần mới lặng, đâu thể tu hành một đời mà đồng lực dụng của chư Phật. Chỉ nên lấy không tịch làm thể của mình, chớ nhận sắc thân này. Lấy linh tri làm thân của mình, đừng nhận vọng niệm. Vọng niệm nếu khởi không nên theo nó, tức là khi sắp mạng chung, tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc. Tuy có thân trung ấm mà đi đâu tự do, tùy ý đến cõi người, cõi trời, thọ sanh. Vì vọng chấp nhiều đời huân tập thành tánh, nào là mừng, giận, thương, ghét, vui, buồn, vân vân, không thể một đời mà dứt hết, cần phải xét nét để cái nghiệp chúng ta huân lâu đời dần dần tồn giảm. Và chỉ nên nhận tánh không của tứ đại làm thể của mình, chứ đừng nhận sắc thân tứ đại này là mình. Lấy cái linh tri là tâm mình, chứ đừng nhận vọng niệm là tâm. Hàng ngày chúng ta hàng sống với cái linh tri, vọng tưởng dấy lên không theo nó, thì khi sắp mạng chung, tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc được. Như vậy, tuy chưa dứt nghiệp mà chúng ta vẫn tự do, tùy ý đến cõi trời, cõi người thọ sanh. Lúc ấy, chúng ta muốn về cực lạc cũng không ai ngăn cản. Con người lại thắc mắc, người niệm Phật lúc sắp mạng chung, họ có câu niệm Phật buộc tâm nên tâm không loạn. Còn chúng ta tu thiền, khi thân thể khỏe mạnh, dùng trí bát nhã quán chiếu, thấy tánh không của tứ đại là thể của mình, và vọng niệm dấy lên không theo, thì có thể tu được. Nhưng khi hấp hối, sợ chết quá, lính quýnh, làm sao quán nổi? Chính vì vậy, nên Phật Tổ dạy hàng ngày, người tu thiền phải dùng trí bát nhã quán chiếu, để thấy thân tứ đại này là giả. Hằng quán như vậy, thì chết đến chúng ta vẫn tỉnh táo, mạnh dạn đón tiếp cái chết một cách bình thản, chứ không sợ hãi khủng khiếp như người không tu. Cho nên, các thiền sư khi chết, ngồi an nhiên mà tịch, không phải co tay, giật chân, miệng méo như người thường. chúng ta thấy cũng đồng thời đau, như đau bụng chẳng hạn. Với người trí tuệ kém, nuông chiều thân này, khi đau nhào lộn khóc lóc, kêu người này réo người kia. Còn người trí tuệ mạnh, coi thường cái thân, khi đau họ gan dạ chịu đựng, nên họ không rên la. Đó là do trí tuệ mạnh làm chủ được thân nên tâm tịnh, còn trí tuệ yếu tình cảm nhiều, không làm chủ được thân thì tâm loạn. Vì vậy tôi thường nhắc quý vị, hàng ngày phải dùng trí tuệ Bát Nhã chiếu soi luôn, để thấy thân này là tạm bợ, sự còn mất của nó như trò chơi, chẳng có gì quan trọng, thì không lo sau khi mạng chung không biết chỗ đi. Chừng đó tùy ý, chỗ nào đủ duyên thì đến để làm lợi ích cho chúng sanh. Còn nếu bình thường nuông chiều thân này quá, đau chút ít không chịu nổi, khổ một chút thì kêu than, tâm không buông xả vọng tình, còn đầy ắp buồn vui thương ghét, thì chắc chắn khi mạng chung tâm sẽ loạn và theo nghiệp thọ sanh nặng đâu xa đó. Nếu niệm yêu ghét đã hết, tức không thọ thân phần đoạn, thân còn ăn uống thô, tự hay đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu. Trường hợp này, nếu niệm yêu ghét hết, tức là tình chấp hết, thì không còn thọ thân thô tháo ăn uống như chúng ta nữa. Khi bỏ thân này rồi, muốn thân nào cũng được, từ cái thân thô biến thành cái thân đẹp, chừng đó tùy ý đến các cõi lành để tu tiến thêm. Nếu phần trôi chảy nhỏ nhiệm lắng sạch tất cả, chỉ riêng còn viên giác đại trí sáng suốt, tùy cơ ứng hiện trăm ngàn ức thân độ chúng sanh hữu duyên, gọi đó là Phật. Nếu người trong tâm không còn một niệm vi tế nào hết, chỉ còn cái tánh viên giác đại trí sáng suốt, tức là chứng được pháp thân, lúc ấy tùy duyên ứng hiện trăm ngàn hóa thân để độ chúng sanh, gọi đó là Phật. Ngài đã giải rõ như vậy, chúng ta tùy sức mà tu hành, đừng thắc mắc lo sợ. Nếu tu viên mãn thì thành Phật, nếu chưa viên mãn thì thành Bồ Tát hạnh, vì nguyện lực mà ra đời độ sanh. Còn thấp hơn nữa thì cố gắng hàng ngày thường tỉnh giác, để lúc chết tỉnh táo thì chẳng bị nghiệp lôi đi đâu tùy ý. Chúng ta cũng đừng sợ cõi ta bà này, cho là ô nhiễm mà phải lựa cõi khác để tái sanh. Ô nhiễm hay thanh tịnh gốc cũng tại tâm, chuyển được nghiệp thì ô nhiễm biến thành thanh tịnh. Ngài có 8 câu kệ diễn bày ý này: tác hữu nghĩa sự, thị tỉnh ngộ tâm; tác vô nghĩa sự, thị cuồng loạn tâm; cuồng loạn tùy tình niệm, lâm chung bị nghiệp khiên; tỉnh ngộ bất do tình, lâm chung năng chuyển nghiệp. Dịch: làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi; tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Qua 8 câu kệ này, chúng ta thấy ai giải thoát, ai trầm luân rõ ràng. Tác hữu nghĩa sự, thị tỉnh ngộ tâm; tác vô nghĩa sự, thị cuồng loạn tâm. Chữ nghĩa này không phải chữ nghĩa theo thế gian. Ở thế gian, người có nghĩa là người biết phải, biết quấy, biết ăn ở hiếu nghĩa với cha mẹ, anh em quyến thuộc, biết thương yêu người nghèo khổ láng giềng, vân vân. Chữ nghĩa Ngài Khuê Phong dùng trong bài kệ này ý khác. Làm việc có nghĩa là làm việc phù hợp với lý chân thật, mà làm việc phù hợp với lý chân thật thì tâm tỉnh ngộ. Vậy thế nào là làm việc phù hợp với lý chân thật? Như người tại gia thọ tam quy ngũ giới, hoặc bát quan trai giới thì phải giữ đúng theo đó mà tu. Còn người xuất gia giữ đúng giới luật của người xuất gia mà tu. Người tu theo thinh văn thì giữ đúng theo tinh thần của tứ đế, hằng quán lý vô thường, khổ, không, vô ngã. Người tu theo Bồ Tát thì tu hạnh lục độ ba la mật. Như vậy hợp với lý chân thật thì tâm tỉnh ngộ. Còn nếu ngược lại, làm việc vô nghĩa thì tâm cuồng loạn. Mà tâm cuồng loạn thì cuồng loạn tùy tình niệm, lâm chung bị nghiệp khiêng. Nếu tâm cuồng loạn thì khi chết bị nghiệp lôi, mà bị nghiệp lôi là còn luân hồi. Nếu tỉnh ngộ bất do tình, lâm chung năng chuyển nghiệp. Tức là tỉnh ngộ không theo tình niệm, thì khi lâm chung chuyển được nghiệp thì giải thoát. Rõ ràng như vậy không sai. Nhưng không theo tình niệm là sao? Mục đích ngồi thiền là để tỉnh ngộ, tức là tập sống với cái chân thật của mình. Ngồi thiền nếu trọn giờ không theo vọng niệm là trọn giờ tỉnh giác và giải thoát. Biết như vậy, chúng ta cố gắng làm chủ, đừng chạy theo tình niệm, uổng một đời tu. Ban đầu tập làm chủ mình trong giờ tọa thiền, sau tập làm chủ mình trong mọi oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm và trong lúc làm việc. Quen dần, chúng ta làm chủ mình trong 24 giờ trong một ngày, rồi suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Làm chủ được tâm không chạy theo tình niệm thì chắc chắn chuyển được nghiệp, sau khi chết không bị nghiệp lôi. Và tùy ý, thấy chỗ nào có duyên thì ứng thân đến đó để giáo hóa. Cha mẹ, quyến thuộc, thí chủ ở nơi nào cũng hóa độ được. Biết rõ như vậy, khi tu chúng ta mới an lòng. Bằng không biết giá trị của sự tu hành, khi đang tu bị chê là tiêu cực ích kỷ thì lúng túng, muốn ra làm Phật sự. Nhưng khi ra làm việc mà còn đầy ắp tình niệm thì vẫn còn luân hồi. Vì cái nhân luân hồi là tình niệm thì kết quả cũng là quả luân hồi.